Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 28. An Pae trong nhà mẹ Maria tại Nazareth.
Maria làm việc cách bình thản với một tấm vải. Lúc này là buổi tối, tất cả các cửa đều đóng. Một cây đèn ba ngọn soi sáng căn phòng nhỏ ở Nazareth, và nhất là cái bàn gần nơi Maria ngồi. Tấm vải có lẽ là một tấm trải giường rơi từ cái rương và từ đầu gối mẹ xuống tới đất, làm cho Maria trong y phục màu lam giống như dìm trong đống tuyết. Mẹ chỉ có một mình. Mẹ khâu cách nhanh nhẹn, đầu cúi trên công việc. Ngọn đèn soi sáng phần cao của đầu mẹ, tạo ra một hình ảnh phản chiếu vàng lạt. Phần còn lại của khuôn mặt chìm trong bóng mờ. Trong căn phòng xếp đặt rất gọn ghẽ, có sự yên lặng tuyệt đối, cũng không có tiếng động từ ngoài đường vọng tới. Vì con đường về đêm vắng vẻ, khu vườn cũng lặng lẽ. Cánh cửa nặng của căn phòng nơi Maria làm việc cũng là nơi mẹ dùng bữa và tiếp đón bạn bè. Cửa mở ra phía vườn cũng đang đóng chặt, nó ngăn cản cả tiếng động từ ngoài phong ten, nơi nước chảy vào một cái bể. Thật là sự yên lặng sâu xa nhất. Tôi muốn biết tư tưởng của Maria hướng về đâu, trong khi tay mẹ làm việc cách tích cực. Một tiếng gõ bí ẩn vang trên chiếc cửa mở ra ngoài lộ. Maria ngẩng đầu nghe ngóng. Nhưng tiếng gõ nhẹ tới nỗi, chắc Maria nghĩ rằng đó là tiếng động của một con vật ăn đêm, hoặc tiếng gió nhẹ làm lay cánh cửa, nên mẹ lại cúi đầu vào công việc. Nhưng tiếng gõ lại vang lên rõ ràng hơn. Maria đứng dậy và đi về phía cửa. Trước khi mở, mẹ hỏi,
ai gõ đó?
Một tiếng trả lời yếu ớt.
Một người đàn bà, nhân danh Giêsu, xin thương con.
Maria mở ngay lập tức và giơ cao ngọn đèn để xem kẻ hành hương là ai. Mẹ nhìn thấy một đống vải, một đống chằng chịt, không có gì rõ ràng. Cái đống rối rít này vẫn cúi sâu khi nói,
kính chào bà chúa.
Và nàng cũng nhắc lại,
nhân nhân Giêsu, xin thương con.
Vào đi và nói cho mẹ nghe điều con muốn. Mẹ không quen con.
Thưa bà, chẳng ai biết con, và rất nhiều người biết con. Sự chỉ là biết con và sự thánh thiện biết con. Nhưng bây giờ con cần tình thương mở tay ra cho con.
Và nàng khóc.
Nhưng vậy vào đi, hãy nói cho mẹ. Con đã nói đủ để mẹ biết con là một phụ nữ tội nghiệp. Nhưng con là ai, mẹ chưa biết. Tên con, người chị em.
Ôi, không, Không chị em, con không thể là chị em của mẹ. Mẹ là mẹ sự tốt lành, con sự xấu xa.
Và nàng khóc mạnh hơn, dưới cái áo khoác phủ kín nàng hoàn toàn. Maria đè đèn lên đế, cầm tay kẻ không quen biết, đang quỳ gối ở ngưỡng cửa, và bó buộc nàng đứng lên. Maria không biết nàng, nhưng tôi biết nàng. Đó là người đàn bà trùm khanh ở nước đẹp. Nàng đứng dậy, khiêm nhu, run rẩy, lắc lư vì tiếng khóc. Nàng còn ngập ngừng chưa dám vào, và nói:
Thưa bà, con là người ngoại giao. Với quý vị, những người Hy Bà là Vấn Rác. Dù con là thân, nhưng hai lần Vấn Rác vì con là con điếm.
Nếu con đến với mẹ, nếu con tìm con mẹ qua mẹ, con chỉ có thể là một con tim hối lỗi. Căn nhà này tiếp nhận hết những gì có tên là đau thương.
Và mẹ kéo nàng vào trong và đóng cửa, lại lấy cây đèn để trên bàn, cho nàng một cái ghế và nói:
Nói đi.
Nhưng người đàn bà che kín không muốn ngồi, hơi cúi mình, nàng tiếp tục khóc. Maria ở trước mặt nàng, êm dịu nhưng oai nghiêm. Mẹ chờ đợi, mẹ cầu nguyện để nỗi buồn của nàng dịu lại. Tôi thấy mẹ cầu nguyện với tất cả thái độ cầu nguyện của mẹ, dù không có gì nơi mẹ, chứng tỏ rằng mẹ cầu nguyện. Tay vẫn luôn luôn cầm bàn tay nhỏ của người che kín, và môi vẫn khép chặt. Sau cùng nước mắt ngưng, người đàn bà lau mặt bằng khăn von của bà, rồi nói:
Nhưng con không đến đây, từ rất xa như vậy, để cứ mãi mãi là người không quen biết. Đây là giờ của ơn cứu chuộc cho con, và con phải tiết lộ chính con để chỉ cho mẹ biết có bao nhiêu vết thương phủ kín quả tim con. Và mẹ là người mẹ và mẹ của người, vậy mẹ sẽ thương con.
Phải, con ơi.
Vâng, ôi, hãy gọi con là con. Con cũng có một người mẹ, và con đã từ bỏ bà. Người ta nói với con rằng từ đó bà đã chết vì buồn. Con cũng có một người cha, ông đã nguyền rủa con, và ông đã nói với những người trong thành phố rằng
tôi không còn con gái nữa.
Và nàng khóc mạnh trong nước mắt. Maria trở nên tái mét vì đau đớn. Nhưng mẹ để tay trên đầu nàng để khích lệ nàng. Người đàn bà tiếp:
Con không còn ai để gọi con là con nữa. Ôi, vâng, như vậy, âu yếm như vậy, giống như má con đã làm khi con còn trong sạch và tốt lành. Xin cho phép con hôn bàn tay này và lấy nó để lau nước mắt con. Một mình nước mắt của con không thể rửa cho con. Con đã khóc chừng nào từ khi con hiểu. Trước con cũng đã khóc vì thật là ghê sợ khi chỉ là một mớ thịt đem bán, bị người đời nguyền rủa. Nhưng đó là chỉ là tiếng rên của một con vật bị đập đánh, nên ghét và chống lại kẻ đã hành hạ nó, và luôn luôn làm nó ghê tởm hơn vì con đã đổi chủ, nhưng vẫn luôn luôn là cùng một thú tính. Từ 8 tháng nay, con khóc bởi vì con hiểu nỗi khốn nạn của con, sự thối tha của con. Con che kín, chán chường và buồn nôn. Nhưng nước mắt luôn luôn ý thức hơn của con, cũng chưa rửa được con. Nó pha trộn với những hôi thối của con và không rửa được con. Ôi mẹ, hãy lau nước mắt con. Con sẽ được sạch, để con có thể đến gần vị cứu tinh của con.
Đúng, con ơi. Đúng, con hãy ngồi đây với mẹ và nói cách bình tĩnh. Hãy để tất cả gánh nặng của con ở đây, trên đầu gối của người mẹ.
Và Maria ngồi, nhưng người đàn bà ngồi lết dưới chân người và muốn như vậy để nói. Nàng bắt đầu cách từ từ.
Con là người Syracuse, con 26 tuổi. Con là con gái của một viên quản đốc, như quý vị nói. Nhưng chúng tôi tự nhận là thái thú của một đại lãnh chúa Roma. Con là con gái độc nhất. Con sống sung sướng. Chúng con ở gần bãi biển, trong một biệt thự rất đẹp mà ba con là quản đốc. Thỉnh thoảng, người chủ biệt thự tới, hoặc bà vợ và các người con. Họ đối đãi chúng con rất tốt, và họ rất tử tế với con. Các con gái chơi đùa với con. Mẹ con sung sướng hãnh diện vì con. Con đẹp, con thông minh, con thành công tất cả. Nhưng con thích những chuyện nhẹ dạ phù phiếm hơn là những điều tốt. Ở Syracuse có một rạp hát rất lớn, một rạp hát lớn, đẹp, mênh mông, dùng cho các trò chơi và các trò khôi hài. Trong những hài kịch và bi kịch diễn ở đó, có rất nhiều tuồng câm. Nó diễn tả bằng những điệu vũ câm mà đội vũ diễn tả. Mẹ không biết, nhưng với đôi tay và các cử điệu của cơ thể, chúng con có thể diễn tả tình cảm của người bị say rứt về những khát vọng. Người ta huấn luyện trong một thao trường ở kế bên rạp hát, cho những thanh niên thiếu nữ vào nghề diễn câm. Chúng phải đẹp như các vị thần và phải mềm dẻo như con bướm bướm. Con rất thích trèo lên mô đất cao ở chỗ này để nhìn các đội vũ diễn câm. Rồi con diễn lại trên đồng cỏ đầy hoa, trên cát vàng trong đất nhà hay khu vườn của biệt thự. Con giống như một bức tượng mỹ thuật hay như một cơn gió bay, vì con biết đặt mình trong tư thế một bức tượng hoặc bay nhảy mà hầu như chân không chạm đất. Những người bạn giàu có đều thán phục con và má con rất hãnh diện.
Người đàn bà trùng khanh nói, nhớ lại, xem lại dĩ vãng như trong cơn mơ, và bà khóc. Những tiếng nấc làm bà ngừng nói.
Một ngày kia, đó là tháng năm, Syracuse nở đầy hoa khắp nơi. Các buổi lễ lạc vừa chấm dứt, con còn ngồi lại thích thú vì một bài vũ vừa thực hiện trong rạp hát. Các thầy giáo của con đã dẫn con tới đó với các con gái của họ. Lúc đó, con 14 tuổi. Trong bài vũ này, các diễn viên câm phải diễn tả các nàng tiên mùa xuân chạy tới để tôn thờ thần Ceres. Các vũ nữ đội Triều Thiên hoa hồng, y phục màu hồng. Chỉ có màu hồng vì y phục của họ là một cái voan rất nhẹ, một cái lưới màn nhện, trên đó rải rác các bông hồng. Trong lúc nhảy, các cô giống như các nàng tiên có cánh, vì các cô chạy hết sức nhẹ nhàng. Cơ thể tuyệt vời của các cô được nhìn thấy qua tấm khăn voan đầy hoa, làm như những đôi cánh ở phía sau. Con đã học điệu nhảy này, và một ngày kia.
Người đàn bà che kín lại khóc mạnh hơn, rồi nàng tiếp tục.
Con đẹp thật, mẹ nhìn này.
Và nàng đứng lên, để rơi mau lẹ chiếc khăn và áo khoác ra phía sau. Tôi kinh ngạc thấy ló ra bên ngoài lớp vải vóc mà nàng đã để rơi. A Claire rất đẹp trong bộ đồ khiêm nhu của nàng, với mái tóc dài đơn sơ, thắt bím không châu báu, không vải vóc đắt tiền, một bông hoa thực sự bằng thịt, eo thon và toàn vẹn, với khuôn mặt rất đẹp, tóc nâu lẹ, cặp mắt như nhung, nhưng đầy lửa, nàng lại quỳ dưới chân Maria.
Con đã đẹp cho sự khốn nạn của con, và con đã điên. Bữa đó, con mặc đồ bằng những cái phôn. Các cô gái của thầy giáo con đã giúp con. Các cô thích coi con nhảy. Con sửa soạn y phục cho một góc của bãi cát vàng, ngay trước biển xanh. Bãi ở chỗ này vắng và có những bông hoa dại trắng vàng, có mùi thơm xâm nhập của cây hạnh đào, mùi vani, mùi da thịt còn trong trắng. Từ các cây bưởi cũng bay tới mùi thơm ngào ngạt. Các bông hồng Syracuse cũng tỏa hương thơm. Và nữa, biển cả. Và nữa, bãi cát. Mặt trời làm mọi vật tỏa hương thơm. Một đợt sóng tình dục kinh hoàng bốc lên đầu con. Con cảm thấy con cũng là nữ thần. Và con yêu cái gì? Trái đất phì nhiêu, mặt trời, cái đã làm cho nó thành phì nhiêu. Con không biết, là một dân ngoại giữa các dân ngoại. Con chắc rằng con rất tình dục. Ông vua, chuyên chế của con không cảm thấy nó ở trong con. Nhưng nó mạnh, còn hơn một vị thần. Con đội vòng hoa hồng mà con đã hái ngoài vườn. Và con nhảy. Con say ánh sáng, hương thơm, nỗi vui tuổi trẻ, nhanh nhẹn và đẹp. Con nhảy. Người ta nhìn con thấy người ta nhìn con, nhưng con không xấu hổ xuất hiện mình trần trước cặp mắt đầy khát vọng của một người đàn ông. Trái lại, con rất bay nhảy. Niềm vui được cảm phục đã cho con cánh, và đó là sự hư hỏng của con. 3 ngày sau, con ở một mình, vì các thầy đã trở về nơi ở quý tộc của họ ở Roma. Nhưng con không ở trong nhà. Đôi mắt của các người cảm phục đã tiết lộ cho con một điều khác với khiêu vũ. Họ tiết lộ cho con tình dục và cơ quan sinh dục.
Maria có một cử chỉ chán ngán ngoài ý muốn mà Aglae đã nhận thấy.
Ôi, nhưng mẹ trông sợ. Có lẽ con là một vật ghê tởm đối với mẹ.
Nói đi, Nói đi con. Nói với Maria thì hơn là nói với người. Maria là biển để tẩy rửa.
Vâng, tốt hơn là nói với mẹ. Đó cũng là điều con tự nhủ. Khi con biết rằng người có một bà mẹ, bởi vì đầu tiên con thấy người rất khác với những người đàn ông khác. Người duy nhất hoàn toàn là thần trí. Bây giờ con biết là có thần trí, và thần trí là cái gì. Đầu tiên con không thể nói con mẹ đã được làm bằng gì. Trong sạch như vậy, về hết mọi tình dục mà mọi người đều có, và trong chính bản thân con nghĩ rằng người không có mẹ, nhưng người đã xuống trên trái đất như vậy để cứu những kẻ khốn nạn ghê gớm, mà con là kẻ khốn nạn ghê gớm nhất. Mỗi ngày con trở lại chỗ đó, hy vọng gặp lại người đàn ông đó. Trẻ, tóc nâu, đẹp trai. Sau một thời gian, con gặp lại ông ta. Ông ta nói với con:
"Hãy đi Roma với anh. Anh sẽ dẫn em vào trong triều đình. Em sẽ là viên ngọc của Roma."
Con nói: "Vâng, em sẽ là người vợ trung thành của anh. Hãy tới nhà ba em." Ông ta bắt đầu cười chế giễu và hôn con một cái. Ông nói:
"Không phải người vợ, nhưng nữ thần và anh. Anh là thầy cả của em. Anh sẽ tiết lộ cho em những bí mật của đời sống và của thú vui."
Con đã điên. Con còn trẻ. Và mặc dù trẻ, con không biết thế nào là đời sống. Con răn mặn. Con điên. Nhưng chưa chịu làm. Con cảm thấy ghê sợ đề nghị của ông ta. Con vùng ra khỏi tay ông ta và chạy về nhà. Nhưng con không nói với mẹ con, và con không biết chống lại cái ước ao gặp lại ông ta. Những cái hôn của ông ta làm con điên hơn, và con trở lại. Khi con vừa trở lại bãi vắng vẻ đó, là ông ta ôm chầm lấy con, hôn con một cách điên cuồng. Một trận mưa hôn, những lời nói yêu đương và những câu hỏi:
"Không có tất cả trong tình yêu này sao? Như vậy không êm đềm hơn những ràng buộc của hôn nhân sao? Em muốn cái gì khác nữa? Em có thể sống không có thứ này sao?"
Ôi mẹ ơi, con đã trốn đi ngay chiều hôm đó với tên quý tộc kia tởm này. Con là một mớ rẻ rất bị chà đạp bởi thú tính của nó. Không phải là nữ thần mà là bùn. Không phải viên ngọc mà là phân. Hắn ta không tiết lộ cho con đời sống, nhưng là vấn rác của đời sống. Sự ô nhục, sự ghê tởm, sự đau đớn, sự xấu hổ, sự khốn nạn vô tận, bởi con không còn thuộc về con nữa. Và rồi, sự sa ngã hoàn toàn. Sau 6 tháng hành lạc, mệt mỏi với con, hắn trao con cho các tình yêu khác. Con đã đi ra đường, con khai thác khả năng khiêu vũ của con. Từ lúc đó,
con biết rằng mẹ con đã chết vì buồn. Con không còn nhà cửa, không còn cha. Một ông thầy dạy nhảy nhận con vào trường thể dục của ông. Ông sẽ kiện toàn cho con. Ông khai thác con. Ông tung con như một bông hoa vào dòng nước của tất cả mọi thứ nghệ thuật, của tình dục. Trong giới cận thần trị lạc của Roma, bông hoa đã bị dơ bẩn, rơi vào một lỗ cống. Đã 10 năm, nó rơi xuống vực thẳm, luôn luôn sâu hơn. Rồi người ta dẫn con tới đây để làm thỏa mãn những trò tiêu khiển của Herode, và con bị giữ bởi một ông chủ mới. Ôi, không có một con chó bị xích nào. Người ta xích chặt hơn mỗi người trong chúng con, và không có một người nuôi chó nào tàn ác hơn một người đàn ông chiếm hữu một người đàn bà. Ôi, mẹ, mẹ run, con làm mẹ ghê sợ.
Maria lấy tay ôm ngực, tựa như mẹ đã nhận một lát dao. Nhưng mẹ trả lời,
không, không phải con. Điều làm mẹ sợ là sự giữ ngự trị quá nhiều trên trái đất. Tiếp tục đi, đứa con cũng khổ.
Hắn dẫn con tới Hebron. Con tự do, con giàu có. Đúng, bởi vì con đâu có ở trong tù, và con mang đầy nữ trang. Không, bởi vì con chỉ được gặp những người mà hắn muốn, và con không thể cả đến quyết định cho chính mình nữa. Một ngày kia, có một người tới Hebron, người đó là con mẹ. Căn nhà đó rất thân yêu đối với người. Con biết người và mời người vào. Siamai không có ở đó, và qua cửa sổ, con đã nghe những lời và nhìn thấy người đã làm con xao xuyến. Nhưng con thề với mẹ rằng không phải xác thịt đã đẩy con lại với Giê-xu của mẹ. Đó là một cái gì người đã tiết lộ cho con và thúc đẩy con đi ra cổng coi thường tất cả những chế nhạo thô tục để nói với người, xin mời vào. Chính tâm hồn con đã có sự mặc khải này. Người nói với con,
tên ta có nghĩa là vị cứu tinh. Ta cứu những ai thực sự muốn được cứu. Ta cứu và dạy cho biết sống trong sạch, biết chịu đựng trong danh dự, muốn điều thiện với mọi giá. Ta là người đi tìm những kẻ đã mất. Ta cho sự sống. Ta là sự trong sạch và là sự thật.
Người nói với con rằng con cũng có một linh hồn, mà con đã giết nó bằng lối sống của con. Nhưng người không nguyền rủa con, cũng không chế nhạo con. Người không nhìn con tí nào. Một người đầu tiên đã không nhìn tận mặt con bằng cách nhìn thèm khát. Vì con có sự nguyền rủa kinh khủng này là hấp dẫn đàn ông. Người nói rằng, ai tìm người thì sẽ thấy người, bởi vì người ở nơi người ta cần thầy thuốc và các phương thuốc. Rồi người đi, nhưng lời người ở lại đây, và chúng không đi ra nữa.
Thank you. con đầy lòng chi con. Từ nay con trao phó hết tâm tình, lời nói với những điều con sẽ suy, những đơn đau trong đời Chúa gánh trên đôi vai gầy, lòng Chúa vẫn yêu hoài thế gian.
Này con, về nơi đây trước nhan Ngài, nguyện xin bao lỗi lầm Ngài hãy thứ tha.
Hãy nghe con van nài, hãy xót thương xem phận hèn. Này thân con, đây lòng chỉ con.
Từ nay con xin trao phó hết tâm tình, lời nói và cả những điều con phải xét suy.
Những đơn đau trong đời Chúa gánh trên đôi vai gầy, lòng Chúa vẫn yêu hoài thế.
Người đã nói với con rằng tên người có nghĩa là vị cứu tinh, như để bắt đầu chữa con. Lời người ở với con cũng như ở với các bạn chân chiên của người. Con đã làm bước đầu bằng cách dâng người món tiền mọn và xin các ngài cầu nguyện, rồi con trốn đi. Ôi, một sự lẩn trốn thánh thiện. Con lẩn trốn tội lỗi, đi tìm vị cứu tinh. Con ra đi tìm người, chắc bụng là sẽ tìm thấy. Bởi vì người đã hứa với con điều đó. Người ta chỉ cho con đến với một người tên là Gioan và bảo con rằng đó là người, nhưng không phải người. Một người Hy Bá chỉ cho con đi về nước đẹp. Con sống bằng cách bán những vàng bạc mà con có một số lượng khá lớn. Trong những tháng mà con đi tìm người, con phải che kín mặt để không bị bắt lại. Và vì thực sự Arge đã bị chôn dưới cái von này, Arge cũng đã chết dưới cái khăn này, có linh hồn đầy thương tích và yếu nhược của nó tìm kiếm thầy thuốc. Nhiều lần con phải trốn tránh những kẻ theo dõi con, mặc dù con che kín như vậy trong y phục, kể cả một trong những bạn hữu của con mẹ
ở nước đẹp. Con sống như một con vật, nghèo khó, nhưng sung sướng. Mưa rào và sông ngòi rửa cho con ít hơn là lời người. Ôi, không một lời nào đã rơi mất. Một lần, người tha cho một kẻ sát nhân. Con nghe thấy, và con gần sắp nói với người, xin cũng tha cho con nữa. Một lần khác, người nói về một kẻ ngây thơ lạc bước. Ôi, bao là nước mắt hối tiếc. Một lần nữa, người chữa một người cùi, và con nhấp nhổm muốn nói, xin thanh tẩy con khỏi tội con. Một lần nữa, người chữa một người điên, và đó là một người Roma. Con đã khóc, và người cho một người nói với con rằng, các tổ quốc, quê hương sẽ qua đi, nhưng nước trời tồn tại. Một chiều mưa bão, người đã đón nhận con trong nhà. Rồi người bảo người quản gia tìm cho con một chỗ ở. Rồi người nói với con qua một đứa trẻ,
đừng khóc.
Ôi, lòng nhân từ của người. Ôi, sự khốn nạn của con. Cả hai đều quá vĩ đại, tới nỗi con không dám mang sự khốn nạn của con tới chân người. Mặc dù đêm đó, một trong những người của người đã dạy cho con về lòng thương xót vô biên của người, con của mẹ. Rồi người phơi bày những cạm bẫy của những kẻ muốn thấy tội lỗi, nơi linh hồn ước ao tái sinh. Vì cứu tinh của con đã ra đi. Còn con đợi người, nhưng cũng đang đợi người sự báo thù của những kẻ còn bất xứng hơn con, để nhìn người. Bởi vì con phạm tội trong tình trạng một dân ngoại chống lại chính mình con, trong khi họ phạm tội chống lại con Thiên Chúa. Trong khi họ đã được biết Thiên Chúa rồi, và họ đã đập đánh con hơn là những viên đá của sự kết án của họ làm con bị thương. Còn hơn trong thân xác con, họ làm tổn thương tâm hồn khốn nạn của con bằng cách lôi kéo nó vào tuyệt vọng. Ôi, cuộc chiến đấu kinh khủng với chính mình con, rất nát, đẫm máu, thương tích, bức xúc, không có thầy thuốc, không nơi chữa ẩn, không bánh ăn. Con nhìn về đằng sau và đằng trước. Con, quá khứ nói với con,
hãy trở lại.
Hiện tại nói với con,
hãy tự tử.
Tương lai nói với con,
hãy hy vọng.
Con đã hy vọng. Con đã không tự tử. Con sẽ tự tử. Nếu người xua đuổi con vì con không muốn làm người như con làm trước nữa, con lê lết tới tận miền xa để tìm một chỗ trú chân. Nhưng con bị khám phá như một con vật. Con phải trốn chỗ nọ, chỗ kia. Luôn luôn bị theo đuổi. Luôn luôn bị khinh chê. Luôn luôn bị nguyền rủa. Vì con muốn ở ngay lần. Và vì con làm thất vọng những người muốn con làm trung gian, để làm hại con mẹ. Con hành trình dọc theo dòng sông và đi lên tới tận Galilee.
con tới đây, nhưng mẹ không ở đây. Con tới Capernaum, mẹ vừa đi khỏi. Nhưng có một ông già đã nhìn thấy con, một trong những kẻ thù của con mẹ. Ông ta đã làm cho con một bài để kết tội người. Nhưng vì con chỉ khóc mà không phản ứng, ông ta nói với con, ông nói với con,
tất cả có thể thay đổi cho cô nếu cô bằng lòng làm tình nhân của tôi và đồng tình với tôi để kết án vị Rabbi Nazareth. Tôi chỉ cần cô nói trước mặt các bạn của tôi rằng vị ấy là tình nhân của cô.
Con lại trốn đi giống như một người. Khi rẽ đám hoa ra, họ nhìn thấy ở bên dưới hoa có một ổ rắn độc. Bằng cách này, con hiểu rằng con không thể tới gần chân người, nên con chạy lại dưới chân mẹ. Đây, hãy giày đạp con, vì con chỉ là bùn. Đây, hãy xua đuổi con, vì con là kẻ tội lỗi. Đây, hãy gọi tên con là con điếm. Con sẽ nhận tất cả bởi tay mẹ, nhưng hãy thương con, dạy mẹ. Hãy nhận lấy tâm hồn dơ bẩn, khốn nạn của con và đem nó lại cho người. Thật là một tội vì đặt sự ô uế của con trong tay mẹ. Nhưng chỉ ở đây, nó mới được che chở, cho khỏi cái thế giới muốn giữ nó, và trở nên kẻ sám hối. Hãy nói cho con phải làm gì? Hãy nói cho con phải làm thế nào? Hãy nói cho con, phương tiện nào con phải sử dụng, để không còn là Akase nữa. Con có phải cưa cụt con đi không? Con phải cắt bỏ cái gì để không phạm tội, không còn lôi cuốn, không còn phải sợ chính mình và người đời nữa? Con có phải móc mắt đi không? Con có phải đốt cháy môi con? Con có phải cắt lưỡi? Mắt, môi, lưỡi đã giúp con làm điều xấu. Con không muốn điều xấu nữa. Con sẵn sàng để phạt con và phạt chúng bằng cách hy sinh chúng. Hay mẹ có muốn con dứt bỏ cái quả cật thèm khát này vì nó đã xô đẩy con tới những tình yêu hư hỏng, những lòng ruột vô độ này mà con luôn luôn sợ nó lại trỗi dậy? Hãy nói cho con, người ta làm thế nào để quên đi rằng người ta là một người đàn bà? Người ta làm thế nào để làm cho mọi người quên đi rằng mình là đàn bà?
Maria băn khoăn. Mẹ khóc, mẹ khổ. Nhưng dấu hiệu duy nhất của đau khổ là những giọt nước mắt rơi trên kè thống hối.
Con muốn chết khi được tha thứ. Con muốn chết. Không một kỷ niệm nào khác ngoài vị cứu tinh của con. Con muốn chết với sự khôn ngoan của người làm bạn. Và con không thể lại gần người nữa, vì người ta rình mò người và con để kết tội cả hai.
À, Claire khóc, ngồi bệt dưới đất, như một đống rè thực sự. Maria đứng dậy, trong khi lẩm bẩm một cách lo âu.
Thật khó để làm các vị cứu chuộc.
À, Claire nghe những lẩm bẩm này và nhìn thấy phản ứng của mẹ, liền rên rỉ.
Mẹ thấy đó, cả với mẹ.
con cũng gây nên sự ghê tởm. Bây giờ con đi, thế là chấm hết cho con.
Không, con ơi, không, không phải là chấm hết. Với con, bây giờ mới là bắt đầu. Hãy nghe đây, hỡi linh hồn khốn khổ. Không phải vì con mà mẹ rên rỉ, nhưng vì thế giới độc ác. Mẹ không để cho con ra đi đâu, nhưng mẹ tiếp nhận con. Con chim én khốn nạn mà cơn gió lốc đã vật vào tường. Mẹ sẽ dẫn con đến với Giê-xu, và người sẽ chỉ cho con đường cứu rỗi của con.
Con không hy vọng nữa. Thế giới có lý. Con không thể được tha thứ nữa.
Bởi thế giới thì không, nhưng bởi Thiên Chúa thì có. Hãy để mẹ nói với con. Nhân danh tình yêu siêu việt đã cho mẹ một người con, để mẹ ba người cho thế giới. Người đã sinh ra từ sự vô tri hồng phước của Đức Đồng Trinh được thánh hiến của mẹ, để cho thế giới được sự tha thứ. Người đã kéo ra ở mẹ máu huyết không phải của sự sinh con, nhưng của trái tim, trong khi mặc khải cho mẹ rằng con mẹ là nạn nhân vĩ đại. Con hãy nhìn mẹ đây. Trong quả tim này có một vết thương rất lớn. Nó đã rên rỉ từ hơn 30 năm nay. Càng lúc, nó càng lớn lên và nó tiêu hao mẹ. Con biết tên nó là gì không?
Đau thương.
Không. Tình yêu. Chính tình yêu này làm mẹ chảy máu. Để con mẹ không phải thực hiện sự cứu chuộc một mình. Chính tình yêu đặt trong mẹ một ngọn lửa, để mẹ thanh tẩy những kẻ không dám đến với con mẹ. Chính tình yêu đã cho mẹ nước mắt, để mẹ rửa những người tội lỗi. Con muốn những âu yếm của mẹ. Mẹ cho con nước mắt mẹ. Nó đã rửa cho con, để con có thể nhìn Chúa của mẹ. Đừng khóc như vậy. Con không phải là người tội lỗi duy nhất đến với Chúa và ra đi đã được cứu chuộc. Đã có những người khác, và sẽ có những người khác nữa. Con nghi ngờ việc người tha thứ cho con à? Nhưng con không thấy sao? Trong tất cả những điều xảy đến cho con, có ý muốn mầu nhiệm của lòng nhân hậu Thiên Chúa. Ai đã dắt con tới Giu-đê? Ai đã đưa con tới nhà Gioan? Ai đã để con ở cửa sổ sáng hôm đó? Ai đã đốt tia sáng để soi dẫn các lời đó của con? Ai đã cho con khả năng để hiểu rằng lòng bác ái hợp với lời cầu nguyện của kẻ thụ ơn sẽ kéo được sự trợ giúp của Thiên Chúa? Ai đã cho con sức mạnh để trốn khỏi nhà của Siamai? Ai đã cho con sức mạnh để kiên trì từ những ngày đầu cho đến khi người tới? Ai đã dẫn dắt con trên đường? Ai đã cho con khả năng sống trong sự sám hối, để thanh tẩy tâm hồn con mỗi ngày một hơn? Ai đã làm cho con một linh hồn tử đạo, linh hồn một kẻ tin, linh hồn kiên trì, linh hồn trong sạch? Đừng lắc đầu. Con tin rằng không có gì trong sạch hơn kẻ không hề biết đến tình dục sao? Con tin rằng linh hồn không bao giờ lại có thể trở nên trong sáng
và đẹp sao? Ồ, con ơi! Giữa sự trong trắng của mẹ, điều hoàn toàn là do ơn Chúa và sự tâm luyện anh hùng của con. Để trở về cái đỉnh của trong sạch đã mất, hãy tin rằng sự trong sạch của con là lớn hơn. Chính con là người đã xây dựng nó, chống lại giác quan, nhu cầu và thói quen. Đối với mẹ, đó là ân huệ tự nhiên giống như hơi thở. Với con phải đập vỡ thẳng tay trong tư tưởng của con, tình cảm của con, xác thịt con, để không nhớ tới con, để không ước ao, để không trợ giúp nó. Mẹ, ôi, một đứa trẻ mới sinh ra vài giờ, có thể ước ao xác thịt được không? Và nó có đáng công gì khi nó không làm điều đó không? Cũng vậy với mẹ. Mẹ không biết đến cái đói bi thảm đã làm cho con người trở thành nạn nhân này. Mẹ không biết gì ngoài cái đói thánh thiện Thiên Chúa. Nhưng con không biết cái đói này, và bởi chính mình con mà con học được nó. Nhưng con, cái đói khát, bi thảm và kinh khủng, con đã chế ngự nó vì tình yêu Thiên Chúa. Tình yêu độc nhất của con bây giờ. Hãy mỉm cười, hỡi con gái của lòng thương xót Thiên Chúa. Con mẹ sẽ làm cho con những điều người đã nói với con tại Hebron. Người đã làm rồi đó. Con đã được cứu vì con có ý chí thành thật để cứu con. Bởi vì con đã học hỏi về sự trong sạch, sự đau khổ và sự thiện. Linh hồn con đã trở về với sự sống. Phải. Con cần có lời người để nói với con. Nhân danh Thiên Chúa.
Con được tha thứ.
Mẹ không thể nói điều đó. Nhưng mẹ cho con cái hôn của mẹ, như một lời hứa, như sự bắt đầu của ơn tha thứ. Lạy Thánh Linh hằng hữu, một chút của người vẫn luôn luôn ở trong Maria của người. Xin người cho phép nó tỏa ra. Lạy Thần Linh Thánh Hóa, trên tạo vật đang khóc và hy vọng, nhân danh người con của chúng ta. Ôi Thiên Chúa tình yêu, xin hãy cứu kẻ đang chờ đợi, ơn cứu rỗi nơi Thiên Chúa. Chớ vì ân sủng mà Thiên Thần đã nói rằng, Thiên Chúa đổ tràn trên con, ngự tới một cách lạ lùng trên cô gái này, và nâng đỡ nó, cho tới khi có sự tha thứ của Giê-xu, đấng cứu chuộc hồng phúc, vị linh mục tối cao. Nhân danh Cha và Con và Thánh Linh. Đêm đến rồi con ơi, con mệt và khổ sở, hãy đi nghỉ, ngày mai con sẽ đi. Mẹ sẽ gửi con vào trong một gia đình của những người ngay lành, bởi vì bây giờ ở đây có quá nhiều người tới. Mẹ sẽ cho con các y phục giống như thứ của mẹ. Người ta sẽ tưởng con là người Israel. Mẹ phải gặp lại con mẹ ở Jude, vì vào lễ vượt qua sắp tới, và vào tuần trăng mới của tháng tư, chúng ta sẽ ở Bethany. Khi đó mẹ sẽ nói về con. Hãy tới nhà Simon Zelot. Con sẽ gặp mẹ ở đấy, và mẹ sẽ dẫn con đến với người.
À, Claire còn khóc, nhưng bình an. Nàng còn ngồi dưới đất. Maria lại ngồi xuống. À, Claire gục đầu trên đầu gối Maria và hôn tay người. Rồi nàng rên rỉ.
Người ta sẽ nhận ra con. Ồ không, đừng sợ. Y phục của con cho tới lúc này quá quen biết. Nhưng mẹ sẽ sửa soạn cho con trong cuộc hành trình về ơn tha thứ này. Và con sẽ giống như cô gái đồng trinh đi vô tiệc cưới. Khác biệt và không quen biết đối với đám đông không biết gì về nghi lễ. Hãy tới đây. Mẹ có một phòng nhỏ gần phòng mẹ. Nhiều vị thánh và nhiều người hành hương. Ao ước về với Thiên Chúa đã ở đó. Con cũng ở đó.
À, Claire muốn lấy lại áo khoác và khăn von của nàng.
Để nó đấy. Đó là y phục của A Clay cũng nàng đã lạc mất. Nó không còn nữa. Y phục này cũng không nên tồn tại nữa. Nó đã nhận quá nhiều thù ghét. Và thù ghét cũng làm thiệt hại như tội lỗi.
Hai người đi ra ngoài vườn tối, rồi vào trong căn phòng nhỏ của Giuse. Maria đốt ngọn đèn để ở trên bàn, vuốt ve lần nữa kè thống hối, đóng cửa và với cây đèn ba ngọn soi sáng. Mẹ tìm xem nơi nào có thể để cái áo khoác rách của Aclea để không người khách nào nhìn thấy nó ngày hôm sau.
Mẹ giữ gìn con.
Ngừng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.